chờ đợi suy niệm của lịch phụng vụ đền Thánh Khiết Tâm Mẹ. Kinh nghiệm cho hay một phần lớn thời gian trong cuộc sống là chờ đợi. Có cái phải chờ đợi mấy phút, vài giờ, một tuần, cả tháng hay vài năm, có khi lại phải chờ đợi cả đời người. Cuộc đời có ý nghĩa và hạnh phúc hay không tùy theo thái độ của chúng ta trong lúc chờ đợi. Hôm nay chúng ta mừng lễ Chúa Giêsu lên trời. Đây là thời gian chờ đợi của các tông đồ. Thánh Matthew kể lại cho chúng ta biết rằng khi ấy 11 môn đệ đi về Galilea đến núi Chúa Giêsu đã chỉ trước. Thánh Luca ghi lại rằng và đây chính thầy sẽ gửi cho anh em điều cha thầy đã hứa, còn anh em hãy ở lại trong thành cho đến khi nhận được quyền năng từ trời cao ban xuống. Và sách công vụ tông đồ cũng nói rằng người đã ra lệnh cho các ông chớ rời khỏi Jerusalem, nhưng hãy chờ đợi điều Chúa Cha đã hứa. Các tông đồ chờ đợi sự xuất hiện vinh quang của Thiên Chúa được biểu tỏ ra cho họ qua biến cố Chúa Giêsu lên trời. Và qua lời hứa của Chúa Giêsu, các tông đồ lại chờ đợi sự hiện xuống của Đức Chúa Thánh Thần cùng với sức mạnh của thần khí được ban cho các ngài. Thánh Augustino đã giải thích lý do tại sao chúng ta mừng lễ Chúa Giêsu lên trời như sau: vinh quang của Thiên Chúa chúng ta, Đức Giêsu Kitô đã được hoàn tất bởi sự sống lại và lên trời của Ngài. Vào Chúa Nhật Phục Sinh, chúng ta cử hành sự sống lại. Hôm nay chúng ta cử hành sự lên trời của Ngài. Cả hai lễ đều thuộc về chúng ta, vì Ngài đã sống lại để cho chúng ta một bằng chứng về sự sống lại của chính chúng ta. Ngài đã lên trời để bảo vệ chúng ta từ trên trời cao. Sách Giáo lý Công giáo số 661 nói rằng vinh quang của sự Chúa lên trời đã gắn liền với giai đoạn của sự đi xuống của mầu nhiệm nhập thể. Chỉ một mình Đấng đã bởi Chúa Cha mà ra mới có thể trở về với Chúa Cha, đó là Đức Kitô. Không một ai đã lên trời bao giờ trừ con người đã từ trời xuống thế. Với sức mạnh tự nhiên của mình, loài người không có đường nào để tới nhà cha, tới sự sống và vinh phúc của Thiên Chúa. Chỉ một mình Chúa Kitô đã có thể mở đường cho con người, để chúng ta, những chi thể của Ngài, chúng ta có hy vọng đoàn tụ với Ngài. Đầu của chúng ta là nguyên lý của chúng ta, ở nơi mà Ngài đã đến trước chúng ta. Đối với người Kitô hữu, trong khi chờ đợi để được đoàn tụ với Đức Kitô, thì chính thái độ và cách sống sẽ đưa chúng ta vào vương quốc Thiên Chúa, vương quốc của an bình, công chính và hạnh phúc cho mọi người. Chúng ta phải có thái độ nào đang khi chờ đợi? Hãy nhìn vào đời sống của các tông đồ, chúng ta sẽ học được thái độ phải có. Các ngài đã không chờ đợi ở Jerusalem với một thái độ thụ động, tiêu cực và nhàm chán, nhưng các ngài đã chờ đợi với niềm vui chung của toàn thể giáo hội, xét như thân thể của Chúa Giêsu Kitô, như Luca đã diễn tả. Bấy giờ các ông bái lạy người rồi trở lại Jerusalem lòng đầy hoan hỷ. Trước hết, chờ đợi với giáo hội. Các ngài đã quy tụ chung lại với nhau, thờ phượng Thiên Chúa và cầu nguyện với lòng ước ao gặp gỡ Thiên Chúa. Các ngài và những người tín hữu tiên khởi đã tiếp tục công việc của Chúa Giêsu khởi sự qua các sinh hoạt của giáo hội với đời sống cầu nguyện, cử hành các bí tích, nhất là bí tích thánh thể, và đặc biệt qua đời sống bác ái yêu thương. Thứ đến, chờ đợi trong đức tin. Các ngài chờ đợi trong tin tưởng và trung thành vào lời hứa của Chúa Giêsu. Tin tưởng và trung thành vào lời hứa của Thiên Chúa là tìm kiếm những dấu chỉ của Thiên Chúa ở mọi nơi trong đời sống của chúng ta. Đôi khi Thiên Chúa xuất hiện trong những hoàn cảnh và môi trường xem ra rất tức cười. Hãy trở lại câu chuyện của Abraham trong Thánh Kinh sẽ rõ. Thiên Chúa đưa Abraham ra ngoài trời và phán: Hãy ngước mắt lên trời và thử đếm các vì sao xem có đếm nổi không. Người lại phán: Dòng dõi ngươi sẽ như thế đó. Thật tức cười bởi Abraham đã già và lại không có con cái. Hơn nữa Sarah vợ ông cũng đã quá tuổi sinh đẻ. Ở chương 17, Thiên Chúa hứa ban cho ông một người con trai. Ông đã cúi mặt xuống đất cười và nghĩ bụng: Đàn ông 100 tuổi mà có con được sao? Còn bà Sarah đã 90 tuổi mà sinh đẻ được sao? Chúng ta cũng đã nghe câu chuyện của bà Sarah. Khi được thiên thần báo tin sẽ có con, bà cười thầm. Thiên thần hỏi tại sao lại cười. Vì sợ bà chối nên thiên thần bảo: Có, người đã cười. Cả hai vợ chồng Abraham và Sarah có lẽ đã cười suốt trong thời gian 9 tháng 10 ngày. Rồi họ đã có con và đặt tên là Isaac, nghĩa là kẻ cười. Mặc dù Abraham và Sarah đã cười vì không hiểu được công việc của Thiên Chúa, nhưng họ đã biết rằng Isaac đến từ Thiên Chúa. Đứa con trai của họ là sự hoàn thành lời hứa của Thiên Chúa. Họ đã tin vào lời hứa của Thiên Chúa và chờ đợi một cách tích cực. Nếu chúng ta không nhận ra những dấu chỉ của việc Thiên Chúa làm, chúng ta sẽ không bao giờ thấy. Tôi tự hỏi rằng đã có biết bao nhiêu người chăn chiên đi qua bụi cây rừng đang cháy trong cầu nguyện của Mô-xê và họ đã không nhìn thấy gì cả. Chỉ có Mô-xê là người tin tưởng và trung thành nên đã đón nhận sự biểu tỏ của Thiên Chúa. Mô-xê đã tìm cách tích cực nên mới gặp gỡ. Chúng ta cũng có thể sẽ bỏ lỡ cơ hội gặp gỡ Thiên Chúa nếu chúng ta không tìm kiếm Ngài một cách tích cực. John Westerhoff, giáo sư của trường Duke University, trong các bài nói chuyện với sinh viên thường kể câu chuyện về một người có tên là Nostradamus. Trong nhiều năm, Nostradamus đã đi qua biên giới bằng con lừa kéo chiếc xe chở đầy rơm khô. Những người lính biên phòng biết rất rõ Nostradamus đang buôn lậu một cái gì đó. Họ chặn ông lại và lục soát kỹ lưỡng chiếc xe chở cỏ khô. Đôi khi họ còn lấy cỏ xuống mang đi đốt, nhưng vẫn chẳng tìm thấy sự gì. Sau cùng, khi ông già yếu, phải nghỉ làm công việc buôn bán này, họ tổ chức một buổi tiệc cho ông. Những người lính biên phòng nói với ông rằng: Thưa cụ Nostradamus, bây giờ cụ đã nghỉ ngơi rồi. Xin cụ có thể nói với chúng tôi, cụ đã buôn lậu cái gì trong những năm qua? Nostradamus thản nhiên trả lời: Buôn những con lừa. Điểm chính của câu chuyện là những thứ buôn lậu ở ngay trước mắt của họ, nhưng họ không nhìn thấy. Sự hoạt động của Thiên Chúa cũng giống như vậy. Không phải là Ngài không có mặt trên trần gian, nhưng con người đã làm ngơ, quên đi tất cả các dữ kiện và dấu chỉ về sự hoạt động của Ngài. Trong ngày Chúa Giêsu lên trời, sách Công vụ diễn tả rằng người được cất lên trước mắt các ông và một đám mây bao phủ người khuất mắt các ông. Đối với người có niềm tin theo kiệu ước, mây biểu tượng cho sự hiện diện của Thiên Chúa giữa dân người. Mây ám chỉ cuộc quang lâm đến lần thứ hai của Chúa Giêsu. Nếu không có niềm tin, mây chỉ che khuất mắt con người mà thôi. Có người nói rằng tôi cần phải thấy thì tôi mới tin. Còn những người Kitô hữu, chúng ta nói rằng chúng tôi tin nên chúng tôi trông thấy. Nếu chúng ta tin tưởng và tìm kiếm những dấu chỉ của Thiên Chúa, chúng ta sẽ nhìn thấy Ngài ở mọi nơi. Sau cùng, chờ đợi bằng đời sống chứng nhân. Các ngài chờ đợi bằng đời sống chứng nhân như lệnh truyền của Chúa Giêsu đã ban cho họ. Bấy giờ anh em sẽ là chứng nhân của Thầy tại Jerusalem, trong khắp các miền Jude, Samaria và cho đến tận cùng trái đất. Theo sự giải thích của William Barclay, người chứng nhân Kitô hữu phải có ba đặc tính căn bản. Trước nhất, chứng nhân phải là một người nói rằng tôi biết đây là sự thật. Đây không phải là điều người làm chứng tự nghĩ ra, nhưng là điều người ấy biết bằng chính kinh nghiệm cá nhân của mình. Thứ đến, chứng nhân đích thực không phải bằng lời nói mà bằng hành động. Sau cùng, theo tiếng Hy Lạp, chữ Martus vừa có nghĩa là chứng nhân, vừa có nghĩa là tử đạo. Một người chứng nhân đích thực phải sẵn sàng chết cho điều mình đã làm chứng. Quả vậy, lịch sử giáo hội đã chứng minh điều này. Tất cả các tông đồ, trừ Thánh Gioan, đã dùng chính mạng sống của mình để làm chứng cho lệnh truyền của Chúa Giêsu ban trước khi về trời. Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ những điều Thầy đã truyền cho anh em. Và đây Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế. Đức Gioan Phaolô đệ nhị đã nói, đời sống con người trên trái đất là một cuộc lữ hành. Con người đang trên đường lữ hành về với đấng tuyệt đối. Vì là lữ hành, nên luôn luôn phải chờ đợi. Chờ đợi giữa quá khứ và tương lai, giữa điều không còn nữa và điều chưa xảy ra, giữa sự biệt ly của Chúa Giêsu và ngày Ngài sẽ trở lại, giữa lên trời và hiện xuống, giữa sự vắng mặt của Chúa Giêsu và sự hiện diện của Chúa Thánh Thần. Vì là lữ hành nên vẫn phải tiếp tục tìm kiếm nhan Thánh Chúa suốt cả đời mình. Nhưng cuối cuộc hành hương đức tin, con người sẽ về tới nhà Cha và ở trong nhà này, có nghĩa là thấy Thiên Chúa nhãn tiền.